Xin thầy giải nghĩa cái giải thoát là thế nào? Hành giả mà tu theo pháp lý vô vi tới trình độ nào mới được giải thoát?
Giải thoát á, muốn biết giải thoát á thì phải biết cái cấm cố trước mới biết giải thoát sau. Chúng ta đang bị cấm cố ở tù trong thế xác. Biết đọc sách, biết trời Phật mà không bao giờ thấy. Biết cung trăng, người ta đương đi lên cung trăng bằng vệ tinh mà chúng ta không đi được. Biết ngôi sao này, ngôi sao nọ mà chúng ta tới không được. Chúng ta đang bị cấm cố trong cái thể xác này. Phần hồn đang bị kẹt ở trong thể xác này, bị tù trong thể xác này. Còn vẫn tâm tội. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào mới đi giải thoát? Cái gì đang cấm cố? Cái gì đang ràng buộc chúng ta? Là phải sự tâm tối không? Tâm tối là gì? Là trượt điện. Rồi bây giờ chúng ta có cái pháp ta giải trượt, khứ trượt lưu thanh. Thì mỗi đêm ta hành, hồi nào giờ chưa hành không biết. Bây giờ hành rồi thấy đầu óc êm, cơ tạng êm lặng. Càng hành càng thay đổi, càng hành càng cảm thức về đạo pháp, thì chúng ta đã tự mở trói cho chính mình. Đó. Chúng ta bị tội, chúng ta bị cấm cố trong cái thể xác này, bởi bây giờ chúng ta thoát lần. Hiểu. Hiểu rồi, tôi hiểu đạo lý rồi, tôi thấy điển là gì rồi, tôi thấy sự tập trung là gì. Hồi trước tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật nó không tập trung. Bây giờ tôi ngồi tôi nhắm mắt, tôi thấy nó tập trung. Sau cái soi hồn dày công, cái pháp luân dày công, tôi thấy nó tập trung ở bộ đầu. Tôi cảm thấy rõ ràng như vậy. Là muốn biết giải thoát thì phải biết mình đã bị cấm cố, tôi tự mở lần rồi chúng ta mới thấy cái chuyện giải thoát. Chứ giải thoát là từ ly, từ tí khai mở trong sự tâm tối của chúng ta tiến tới trọn lành. Lúc đó chúng ta mới ly khai cái bản thể thì được giải thoát. Ngồi đây nhưng mà không phải ngồi đây. Ở trên dồn thấy thể xác. Dồn thấy một cái xác thân ô trượt bùn lầy như thế này. Chúng ta dồn thấy. Cho nên tại sao cần phải nhập định mới xuất? Nếu không nhập định không xuất. Nhập là vô trong, định là mới xuất. Định là quân bình. Mà không có quân bình thì không có định. Làm sao xuất? Thì các bạn cứ kiểm soát. Bây giờ tôi ngồi chưa có định. Là tôi chưa quân bình. Tại sao tôi chưa quân bình? Tôi chưa dày công. Tôi chưa thật sự tin nơi khả năng sẵn có của chính tôi. Và tôi là người trách nhiệm giải thoát mở trói cho chính tôi. Không có đợi ai hết. Tôi phải có cái tinh thần và ý chí đó. Thì tôi mới mở được. Thì lúc đó mới hiểu cái giá trị của giải thoát. Giải thoát. Biển cho lặng, minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thân. Thân ngoại thân nó mới sáng suốt. Mà thân nội thân nó còn lệ thuộc bởi ngoại cảnh. Cho nên cái giải thoát đây là phải thực hành đi tới. Chứ không phải là nói tôi nhập cái môn này rồi tôi chết rồi được giải thoát. Không. Tôi phải thực hành. Tôi bước lên được một bước thì tôi đã thoát được một bước. Tôi bước lên một ly thì tôi đã thoát được một ly. Cái giải thoát của người vô vi là vô cùng, không phải là một tấc hay là một thước. Tu một kiếp vậy nhưng mà trong một tích tắc là các bạn tới nơi rồi. Nó quân bình là các bạn vô rồi, có gì đâu. Nhưng mà trong cái lúc hành đó cứ chán nản hoài thì không được. Ta không chấp ở trong đó nữa. Ta biết con đường đi là ta phải đi mà thôi. Cương quyết giữ lấy mà đi. Thì tới đó không tới. Thấy một kiếp con người ngắn gọn lắm, có mấy chục năm, nó có bao nhiêu năm, trên trời không có mấy, không có bao nhiêu ngày. Nhưng mà chúng sanh cứ nói chúng ta tu 10 năm, 20 năm tưởng đâu nhiều lắm, nó không có nhiêu. Kết thúc nó không có bao nhiêu giờ đồng hồ của người ta. Cho nên phải hiểu chỗ này và phải dày công thực hành và âm thầm tự tu tự tiến mới có chỗ giải thoát. Còn không á, thì các bạn có đổi cờ đi nữa, có đi thế khác đi nữa, nó cũng lặng đặng lao đao chứ không có cách nào mà đi lên được. Còn trừ khi tu vô vi cố gắng đi, có bao nhiêu tâm điển cứ việc thực hành bấy nhiêu, các bạn sẽ mở và đến tới giải thoát. Lúc đó mới ngộ rõ niết bàn là gì.
Nếu hiểu được chứ không thì giải thoát tức khắc trong lúc còn sinh tiền tại thế. Nhờ thầy giảng rõ thế nào là
đó,
hiểu rõ chứ.
Khi mà chúng ta hiểu rằng cái cơ thể này là cấu trúc bởi sinh nhiên mà có, chúng ta không phải quan trọng nó, và chúng ta quan trọng cái sự sáng suốt thanh tịnh của chính mình, thì tự nhiên mình tiến tới chỗ gì? Chỗ không. Phá mê phá chấp thì quy gì? Quy không. Quy không là gì? Thì trung đạo thăng hoa. Trong nháy mắt thì các bạn ra khỏi nhà rồi. Bạn ra muốn ra khỏi nhà, bạn đòi nhớ cái áo này, nhớ cái quần kia, nhớ tiền để đâu thì làm sao bạn đi? Bạn tu để chi? Để giải cái nghiệp đó. Cái nghiệp đó nó giải rồi thì các bạn xuất ra cách dễ giải, không có khó khăn. Giữa ban ngày cũng có chư tiên rước các bạn đi lên. Vì các bạn bỏ tất cả những cái gì ở thế gian bạn cho là quan trọng, thì lúc đó bạn quy về đâu? Quy về không. Bạn mới thấy rằng lúc giáng lâm xuống thế gian tôi không, bây giờ tôi trở về không là đúng luật rồi, tôi có đi sai lầm đâu mà tôi sợ. Khi mà cảm, bạn biết rằng luật trời là không, đấng tạo hóa mới có đo lường chúng ta sự tiến hóa và điểm đạo cho chúng ta tiến hóa. Mà nếu chúng ta không biết cái luật của Thượng Đế là không thì chúng ta sẽ bị nạn. Chúng ta bỏ đời, chúng ta qua đạo là chúng ta không ôm cái chuyện trần gian, và chúng ta thăng qua theo cái chiều hướng thanh tịnh dũng cảm sẵn có của chính mình là khóc. À, cho nên ông ngộ cho ngộ không đánh tùm lum hết cả càng không vũ trụ mà chỉ ngộ được có không, ngày nay mới được ở cõi trời. Nếu mà ham đánh giặc nữa thì bây giờ cũng vẫn còn ở thế gian, không có tiến lên trên đó được. Ngài bỏ tất cả và ngộ được cái không, cho nên lấy danh ngộ không và khuyên người đời sớm ngộ được không là đi tới chỗ giải thoát.
Kính thưa thầy, khi một người lúc đó cũng có những người nhiều đến sự giải thoát, và thông thường hồi xưa mà khi đề cập đến sự giải thoát thì người ta thường nghĩ đến trường sinh bất tử, nên là tổng trường tổng mãi thời gian. Như vậy có pháp lý vô vi có đưa người ta đến trường sinh bất tử hay không? Nhưng cái chuyện trường sinh bất tử như thế nào, xin thầy giải thích được không?
Cái trường sinh bất tử là nói về phần hồn, còn thể xác phải nằm trong định tịch sanh trụ hoại diệt. Cái khám này chúng ta ở tù và hai cái trường học này chúng ta học hết bài là chúng ta sẽ trả cái vị trí cho người khác.
Đó.
Còn cái phần hồn của chúng ta là bất diệt. Từ trường sanh bất tử, họ lấy cái gì là bằng chứng bất diệt? Ông mất mũi tai miệng, ông mất mũi tai miệng mà quấn chặt hoài mà ông còn hoài thế nha. Cũng có một khuôn thôi. Con rùa cũng vậy, cũng còn sống ở ngoài thế nha. Thì cái nó chết mà mai mốt nó có con rùa tới nữa. Thấy không? Cái phần hồn là bất diệt. Cái luồng thanh điển là vô cùng và bất diệt. Ở cái sự sáng suốt của bạn đang điều khiển thể xác, hay là thể xác điều khiển sự sáng suốt của các bạn. Chúng ta phải nhìn nhận sự sáng. Mà đến các trụ tâm là phần hồn. Và phần hồn mới là đi với bất diệt trường sanh. Thượng Đế là vô cùng. Và chúng ta là con của Thượng Đế, tại sao chúng ta không tiến về coi vô cùng để ngộ nghiệp tránh cha lành của chúng ta? Vô cùng là bất diệt, là trường sanh. Cho nên càng tu càng vui, ăn ít vẫn mập, vẫn tới, vẫn trẻ.
Câu hỏi thứ nhất, giữa hai người, một người gọi là kiếp trước có thường tục, ta giết người gây gớm. Bây giờ đặt trường hợp, khi con muốn tu hành, mà bây giờ con chưa đạt cái trình độ, mà con phải biết kiếp trước của con. Bây giờ con đặt trường hợp ở con, kiếp trước con là ta giết người đi. Nhưng bây giờ con muốn là kiếp này con phải giải thoát đúng vào kiếp này. Thì thế thì con phải dùng cái ý chí của con. Mà cái ý chí của con sẽ phải sửa về hai mặt. Cái mặt đời và cái mặt đạo, đạo là hành pháp, và hành pháp chứ tâm tu hành. Còn trời thì phải sửa chữa từng ngày trong cái gia trạng hàng ngày. Vì vậy, cái ý chí của con tập trung vào hai hai cái điểm chính đó, thì biết giải thoát nó có được tỏi nguyện như ý mình mong muốn hay không?
Đúng đường lối để giải thoát. Dùng như vậy là đúng đường lối để giải thoát. Bởi vì cái người mà tu luyện ở trước trước chân tu, ở dũng họ mới tu thẳng. Mà cái người như mà giết người, nó dũng, nó dám giết người. Người dũng hướng hạ và người dũng hướng thượng. Thì bây giờ cái người mà dũng hướng hạ, họ thức tâm, họ đi lên người chân tu đâu có mấy họ. Vì họ sẵn có cái dũng rồi. Họ sẵn có gan dạ rồi. Nhưng mà cái gan dạ đây sẽ hướng thượng là họ trở về tâm nhân đó. Thì không có sợ sự gian lao khổ cực nữa. Thì dũng chí đã có sẵn vì sai, có một ly đi một dặm. Bây giờ ta hiểu rồi, trở lộn lại, thì bay trên lũ lên. Ta lại bay xuống nhưng mà bay lên, thì nó tới nơi chứ. Cho nên thằng ăn cướp bỏ giam, thì cũng thành Phật. Cho nên bạn đi về đâu? Sắp đặt. Dũng là phải nhẫn. Đối với đời, người tu phải nhẫn mới là thực hiện cái dũng của đạo. Rồi còn đạo thì phải sáng suốt. Phải tự thực hành mới đạt tới sự sáng suốt. Mà ý lại không còn sự sáng suốt. Là hai điểm đó mới chỉ được dạy. Nó rõ ràng như bằng này. Cho nên đừng có thấy rằng cái người kia nó làm ăn cướp là đời đời nó không có thành Phật. Nhưng mà khi nó thức tâm rồi nó là thành Phật. Vì nó có dũng chí sẵn rồi nó nên sử dụng sai. Sai chiều hướng. Theo. Cho nên bạn có hai điểm đó rất tiến và giữ hành như vậy đang đạo sống tu. Kết quả sẽ càng khả quan cho bạn.
Và những điều kiện để giải thoát.
Những điều kiện để giải thoát là cũng là ở trong thực hành thôi. Theo cái phương pháp này là mở ra, quán thông thì chúng ta được đi tới. Mà nếu không có thực hành không bao giờ có cơ hội để đi tới mà nhận định rằng giải thoát. Như bạn trước khi chưa tu pháp lý vô vi khoa học quyền lý và pháp thì nghi ngờ đủ chuyện. Rồi bây giờ các bạn tới từ giai đoạn 1 các bạn đã bước qua, vượt qua và hiểu nhận lấy nó, rõ nó và đi tới. Kêu bằng giải thoát lần lần cái bản chất ô trược, cái tánh sân si, hỉ nộ ái ố dục của các bạn từ từ giải thoát nó đi, thì nó mới trụ trở về thanh tịnh, đó kêu bằng chân giác. Gỡ nó ra, mở nó ra, nó mới tịnh được, nó mới giải thoát được. Khi mà các bạn mở hết rồi thì các bạn nhẹ rồi, nhẹ là cái ý bắt các bạn tưởng là đến rồi. Mà khi các bạn ngồi thiền định đó, cái ý các bạn mới vừa tưởng chút thấy nó nhẹ, sợ. Đại nguyện của mình muốn đi giải thoát, nhưng mà ngồi thiền đó, một chập thấy nó rút đi. Nó khô cổ đồ, nó rút đầu, rút đồ, nó sợ, cứ thả lỏng nó đi tới. Đừng có sợ. Mình muốn giải thoát kia mà. Để sợ một cái là ôm nó đồng lại. Ôm nó đồng lại làm sao gỡ. Cho nên luôn luôn nhắc nhở. Phải buông bỏ trong nội thức, trong tâm, không có giữ gìn một cái gì lúc ta tìm được. Nhưng mà nói vậy, người đời, người mới tập khó khăn lắm, nó làm được, nó phải nhớ chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Nhưng mà nhờ cái pháp, nhờ cái soi hồn, nhờ pháp luân, rồi từ nó giải lần ra, nó đi tới vừa nhắm mắt là nó thấy nó xuất được, nó định được. Nó không cần biết chuyện thế gian, khi mà nhắm mắt mê rồi, chúng ta không nghĩ chuyện thế gian nữa, nghĩ đi thì đi cho rồi, đi về nhà, về quê xưa chống cũ, không lưu lại tại thế nữa. Mới kêu bằng giải thoát. Thì giải thoát nó phải đi từ kỹ thuật này tới kỹ thuật nọ nó mới giải thoát được. Cho nên mọi người đều có tiến tới. Trước khi chưa tu khác, bây giờ tu rồi thấy khác rồi. Bây giờ nháy mắt các bạn biết cái việc đó nó xảy ra đến đâu và nó thế nào. Và các bạn có thể đoán trước do đâu đến. Nguyên do nó từ đâu đến các bạn thấy rõ ràng. Cho nên, chúng ta trong thực hành, chúng ta giải thoát từ giai đoạn một là mở rối cho chính mình. Mà mở động loạn chừng nhiều chừng nào thì các bạn dễ tiến chừng đấy. Cho nên thường thường, nói ra như tôi nói bây giờ nháy mắt là các bạn đến nơi. Cái chuyện nó kỳ quá, nói lạ quá, làm sao nháy mắt đến nơi. Thì khi mà rút bộ đầu rồi, các bạn thả lỏng, nó thừa tiếp thanh quang ở bên trên rồi. thì các bạn thấy tất cả trong một sắc na, trong nháy mắt là các bạn thấy tất cả mọi sự việc. Như bây giờ các bạn đi xe, các bạn thấy cái hiện tượng cái xe sắp đụng, sắp cháy, thế nào nó hiện trước mắt các bạn hết ạ? Thấy rõ ràng. Thì lúc đó các bạn làm thế nào? Nuôi dưỡng dũng chí, hướng thượng, thì cái nạn nó qua. Mà nếu sợ cái đó là nó sẽ đến tức khắc, sợ là mình hút rồi. Và nuôi dưỡng dũng chí đi lên, thì nó sẽ qua. Cái tần số khác, đối phương nó đi tới với mình là cái tần số trượt, mà bây giờ mình hướng thượng, mình thuộc về tần số nhẹ rồi, thì cái phần mà lắng áp chúng ta nó sẽ vượt khỏi và không có đụng chạm tinh đến chúng ta. Cho nên người tu hướng về nội tâm, hướng về trung ương sinh lực càng khôn vũ trụ, trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ, thì những cái tai nạn nó phải bớt. Cái đó là đương nhiên phải bớt, kỹ thuật rất rõ ràng để cho chúng ta thấy hướng thượng mà hướng hạ là tranh chấp, tới gặp nhau là cãi lộn, cãi lộn sinh ra chuyện là nạn. Mà tới chúng ta hướng thượng chúng ta không còn cãi lộn nữa, thức tâm mở ra thì nó chỉ có hòa thôi, đâu có sự kích động đối với chúng ta. Ngay trong gia đình, ngay ở đâu cũng vậy, đi cái khỏi trung thiên thế giới cũng vậy. Chúng ta không tưởng là tôi đi được là tôi hay, các bạn không hay đâu. Đi nữa, đi nữa, đi nữa rồi các bạn sẽ thấy cái sự sáng suốt của các bạn là cứu các bạn đó. Cho nên càng hướng thượng chừng nào càng được cứu. Cho nên tại sao Thượng Đế xuống nói rằng các con cứ nghĩ đến Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực, vô cực đại thiên tôn hết rồi, đường tơ kế tóc sẽ được cứu. Nói rất rõ ràng. Mà cái ý nghĩa Ngài không cách nghĩa rõ, bởi vì Ngài là vô cực, mà chúng ta hướng về vô cực thì tai nạn đâu còn nữa. Chúng ta không nuôi trượt, lấy trượt gì đâu mà hút trượt vào thân. Không dưỡng trượt thì không có trượt vào thân. Ngài kêu phải ăn trường chay, Ngài kêu phải tham thiền để mở tâm mở trí là tự giải trượt, đâu có trượt rút vào thân. Thấy rõ ràng chưa? Cho nên vì đó Ngài nói là cứu đường tơ kẻ tóc là trong hành mới tự cứu, còn thiếu thực hành không bao giờ tự cứu được. Cho nên giải thoát cũng vậy nữa. Giải thoát là các bạn đang ở trong nạn, ôm cái thể xác này, đang bị tù tội, bạn đang bị duyên nghiệp nó trói buộc, và các bạn cứ tháo lần ra là các bạn thoát rồi. Mình có giải nó mới thoát, còn không có giải làm sao thoát. Ngồi yên nó đâu có thoát được, nên là tu gặp giai đoạn này tới giai đoạn kia, giai đoạn nọ. Trước kia các bạn làm pháp luân thường chuyển, chỉ hít vô mạnh, tôi làm, tôi hít cũng như là đấu võ, tôi khỏe mạnh, nội công. Nhưng mà ngày càng tu rồi, các bạn dùng ý hít là nó chuyển rồi. Ý các bạn tưởng là nó chuyển rồi, nó nhẹ bằng cách nào? Thì cái pháp luân thường chuyển của bạn nhẹ á, thì cái nạn ở xung quanh á, nó cũng phải giải tỏa nữa. Cho nên càng tu càng được nhẹ, và mình xây dựng cái đức nhịn nhục sẵn có của chính mình thì không còn cái sự nguy hiểm về với chính chúng ta nữa. Những người hung hăng, ma quỷ trần trược lấn áp thiên hạ thì nó sẽ bị, thì chúng ta đâu có lấn áp ai. Xây dựng cởi mở để tìm con đường giải thoát, cứu khổ ban vui, tận độ chúng sanh rõ rệt thì cái nạn nó bớt đi, không có như xưa nữa, không có mới gặp là gây lộn, đụng chạm đủ thứ, nghĩa là giữ đem tai họa vào tâm, gây người ta rồi tối về ngủ không được, đó là cũng là tai họa, ngủ không được rồi sanh bệnh. Còn cái phương pháp này không có nữa. Chúng ta thấy là lấy quán làm ăn, đối phương tới chửi chúng ta nhờ họ, chúng ta mới có cơ hội lui về thanh tịnh, tự giác giác tha rõ ràng, không còn sự động loạn nữa. Nếu động loạn là rước động loạn, chúng ta không còn động loạn, không rước động loạn. Thì các bạn ở đây, kỳ này, khóa 2, học về thanh tịnh, vì khóa 1 đã giảng rất nhiều về tâm điển, về tất cả những gì hỗ trợ cho phần hồn tiến hóa. Bây giờ kỳ này, các bạn phải giữ thanh tịnh để nghe. Khi thanh tịnh đó, chúng ta sẽ bộc khởi những ý kiến hay lành, chúng ta đặt câu hỏi tức khắc. Vì trí độ còn thấp, phải đặt câu hỏi tức khắc để chúng ta
được cơ hội mở tâm mở trí và giúp đỡ cho những người kế tiếp họ thấy rõ hơn con đường đi. Trong thực hành thì tiện đây, mỗi đêm tôi cũng dành cái thời giờ cho các bạn. Tuy rằng lâu không gặp, bây giờ gặp lại những sự thắc mắc đem ra đây. Hỏi để mở trí và đóng góp. Thì ngày mai chúng ta chỉ nghe băng ngồi thiền, tôi sẽ thiền chung cùng các bạn. Để các bạn sẽ nhận cái luật thanh điểm thế nào. Chúng ta dành cái giờ thanh tịnh để thiền chung. Còn đêm nay là đặc biệt cho các bạn hỏi cái gì, có gì thắc mắc, chúng ta nghiên cứu để học hỏi, để dẫn tiến về tâm linh.
Giải thoát. Bây giờ tu muốn tu giải thoát, các tầng trong cơ tạng không mở làm sao giải thoát. Cho nên nhiều người thiền tại sao hít ra hít vô để làm gì? Thì lấy chiếc đũa thập đi rồi ra cho nó mở. Không. Phải dùng cái thanh khí điển hòa hợp của trời đất. Nó mới mở những cái sự lô bịch kẹt ở trong. Từ mở, từ ly, từ tí, mở được hòa đồng, mở được bộ đầu. Nó mới xuất ra ngoài. Hoa ngoài. Cảnh địa ngục trần gian là chúng ta đã tâm tối bao nhiêu năm rồi. Bây giờ chúng ta tu rửa để giải thoát ra. Giải thoát không còn sợ nữa. Không còn sự sân si danh ghét nữa. Và thấy sự sung sướng tiền nhiên về với chúng ta. Chúng ta thực hiện sự thương một sự thương nhiên vô cùng. Còn những người đó là tâm thương được giải thoát. Không dụng phạm tâm nữa mà sao đâu. Không dụng lý đời nhưng mà dụng tâm đạo. Luôn luôn xét xử với sự quân bình, lợi, hại, thiện, ác. Trong tôi có sanh, trong tử có sanh, trong sanh có tử. Nhưng khi giải thoát, cũng có nhẹ nhàng hơn.
Thưa thầy, tại sao tôi phải giải thoát? Tôi là giải thoát, tôi là tôi bỏ sửa chữa thì nó mới có cái cơ tình thăng hoa, tương hoa được rồi. Cũng nếu mà chúng ta buông tha và không tôi bỏ sửa chữa thì chúng ta bị kẹt, bởi vì bởi ngoại cảnh. Mà cái khối đó xấu thì chúng ta được thăng hoa, mà khối đó xấu thì chúng ta bị lợi cuốn bởi. Cho nên chúng ta phải tự chủ, lập lại trật tự, mới được. Mà khi lập lại trật tự thì mình mới phải đi lên và mới sang chung.
Thầy nói tu là để giải thoát, thì để giải thoát là cái gì? Làm sao mình tu, biết lúc nào là mình được giải
thoát? Giải thoát trước hết mình phải giải cái nghiệp tâm, nó thanh nhẹ rồi mình mới thấy đường đi. Cái nghiệp tâm mình càng ngày càng tăng thêm, càng gây thêm cái nghiệp trong tâm mình, là đâu có giải thoát được. Nghiệp tâm chưa giải làm sao thoát? Nghiệp tâm là cũng như cái cầm đang cầm mình. Mình giải được nghiệp tâm là mình phải thực hiện tha thứ và thương yêu. Tu cái pháp nào mà khứ trượt luôn thành. Vì càng ngày mình đi làm ăn đưa rồi rút trượt hết. Mình giải được trượt luôn thành. Thì lúc đó mình mới thấy rằng, tôi không cần thích chuyện kia nữa. Tôi mới giải được nghiệp tâm. Nói cái nghiệp không mà giải không được. Làm sao đắc đạo? Nó nằm ở trong cơ thể mình đó. Mà mình hành pháp không đúng, nó không có mở và nó không có giải. Mình còn sự ham muốn. Mình biết được sự ham muốn không có thể cứu mình được. Thì mình phải giải rõ sự ham muốn. Mình phải hành cho đứng đắn, mình thấy rõ. Mình giải. Lúc đó mình nắm được nguyên lực của cả đời. Mà mình thực hành. Mình là chủ của bản thể. Trong này nó có lục căn, lục trần, nó có đủ giới đó. Mà mình không hành thông, không tán độ nó, thì luôn luôn nó trần tập. Nó bày chuyện này, bày chuyện kia, bày chuyện nọ. Nó vừa nằm xuống giường là nó nghĩ chuyện rồi. Phải giải quyết chuyện này, chuyện nọ. Cái chuyện nó không cần. Ngày mai giải quyết mà bây giờ nó cứ nhắc vào. Là tại ở trong đó nó không có chịu tu. Ở trong đó là nó tu mà chịu niệm Phật đầy đủ, nó chân định rồi, không có, nó chỉ chờ cái lệnh của chủ nhân âm thôi. Cho nên người tu vô vi đứng đắn ngủ là ngủ, thiền là thiền, không có lo thì mình mặc nó từ. Khi mà mình không lo vậy nó mất đời làm sao? Không lo nó thanh nhẹ, nó sáng thông đời, dễ giải quyết đời hơn. Sanh trụ và dịch thế gian chỉ có bình như đó, sanh trụ và dịch, có gì đáng lo? Ông hồn hào hào rồi đâu cũng vào đây, không cần gì hết.